Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội học lời Chúa với nhau hàng tuần qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban cho quý vị và tất cả con cháu trong gia đình được bình an, khỏe mạnh, luôn yêu mến Chúa, trung tín học lời Chúa và thờ phượng Ngài. Quan trọng hơn nữa, cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh Chúa, nơi tất cả chúng ta đến thờ phượng Chúa hàng tuần, luôn chú tâm vào việc học lời Chúa và hầu việc Ngài. Hội Thánh thì được Chúa ban bình an, phước hạnh, con cái Chúa vững mạnh trong đức tin, hầu thu hút nhiều người đến với Hội Thánh, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi. Nhờ đó, ngày Chúa trở lại sẽ mau đến với chúng ta. Chúng tôi cũng mong được liên lạc với quý vị qua email để chúng ta có cơ hội trao đổi, nâng đỡ nhau và cầu thay cho nhau. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình tiên tri Môi-se, nhà lãnh đạo lớn của con dân Chúa. Vợ của Môi-se là Sê-phô-ra, con gái ông Giê-trô, một thầy tế lễ Ma-đi-an. Hai con trai Chúa ban cho ông bà Môi-se là Gạc-sôn và Eli-ê-se. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết hai đặc điểm trong hôn nhân của lãnh tụ Môi-se là: thứ nhất, hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra không bắt đầu từ tình yêu đôi lứa, nhưng vì hoàn cảnh. Lúc đó Môi-se phải bỏ cung điện Ai Cập để trốn khỏi Pha-ra-ôn là hoàng đế Ai Cập. Ông chạy đến sa mạc Ma-đi-an, là một vùng đất xa lạ. Khi đến bên một giếng nước, thấy mấy cô con gái của một gia đình nọ bị mấy anh chăn chiên bắt nạt. Môi-se liền ra tay binh vực các cô và giúp cho bầy chiên của các cô uống nước. Vì vậy, Môi-se được cha của các cô là thầy tế lễ Giê-trô mời về nhà dùng bữa và sau đó mời ở lại sống với gia đình ông. Sau một thời gian, ông Giê-trô gả con gái là Sê-phô-ra cho Môi-se. Đặc điểm thứ hai, vợ chồng Môi-se và Sê-phô-ra không có cùng một niềm tin nơi Chúa. Môi-se là người Hê-bơ-rơ, là con dân Chúa. Còn Sê-phô-ra là người Ma-đi-an, không nhìn biết Đức Chúa Trời của người Israel. Khi Chúa hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy, truyền bảo ông trở về Ai Cập để giải cứu con dân Chúa đang sống trong xiềng xích nô lệ tại đó. Môi-se vâng lời Chúa, đem vợ con trở về Ai Cập. Nhưng ông không nói cho vợ biết là ông vâng theo mạng lệnh Chúa truyền, mà chỉ nói là muốn trở lại Ai Cập để xem anh em của ông ở đó có còn sống và có được bình an hay không. Khi tiên tri Môi-se vâng lời Chúa, đưa gia đình từ Ma-đi-an trở về Ai Cập để thi hành sứ mạng Chúa giao. Một sự việc xảy ra trên đường đi cho thấy sự cách biệt về mặt đức tin giữa Môi-se và vợ ông là Sê-phô-ra. Sự việc này liên quan đến việc tuân giữ luật lệ của Chúa. Đó là việc làm phép cắt bì cho con trai. Sách Xuất Ai Cập ký ghi như vậy: dọc đường tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân của Môi-se và nói: thật, chàng là người chồng huyết cho tôi. Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se. Do việc cắt bì này mà Sê-phô-ra nói chàng là người chồng huyết. Chúng tôi vừa trích đọc Xuất Ai Cập ký chương 4 từ câu 24 đến 26 trong bản Hiệu Đính. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh giải thích sự việc này như sau: Môi-se biết là theo giao ước Chúa truyền, ông phải làm phép cắt bì cho con trai khi con sinh ra được 8 ngày. Nhưng vì Sê-phô-ra không cùng một niềm tin, cũng không biết giao ước của Chúa, nên có lẽ bà không đồng ý vì thấy cắt bì gây đau đớn cho con. Vì không muốn làm trái ý vợ, nên Môi-se đã không tuân giữ giao ước của Chúa. Bây giờ, Chúa muốn tinh luyện Môi-se để ông vâng phục Chúa và trọn lành trong việc vâng giữ giao ước của Ngài. Trước khi được Chúa dùng trong chương trình vĩ đại của Chúa, Môi-se phải được trong sạch và trọn lành trước mặt Chúa, thì mới có thẩm quyền lên án tội lỗi của Pharaoh, vua Ai Cập. Cũng có thể Đức Chúa Trời bày tỏ thái độ của Ngài trước sự không vâng lời của Môi-se để thức tỉnh ông và cũng để cho Sê-phô-ra thấy bà phải vâng theo mạng lệnh của Chúa. Khi thấy Môi-se đau nặng gần chết, Sê-phô-ra biết chồng đã không vâng theo mạng lệnh của Chúa, nên bà vội vàng tự làm phép cắt bì cho con. Bà làm theo mạng lệnh của Chúa vì sợ hơn là vì muốn vâng lời Chúa. Vì bà Sê-phô-ra không có cùng một đức tin nơi Chúa như Môi-se, nên giữa hai vợ chồng có một khoảng cách lớn. Là người ngoại Do Thái, Sê-phô-ra không có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra thiếu sự gắn bó và hiệp một, nhất là về mặt tâm linh. Đặc điểm thứ hai trong hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra là hai vợ chồng không có cùng một chí hướng trong đời sống. Có lẽ vì vợ và gia đình vợ không nhìn biết Chúa, không có đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống, nên sau khi gặp Chúa và nhận mạng lệnh Chúa truyền qua bụi gai cháy trong đồng vắng trên núi Horeb, Môi-se không nói cho gia đình vợ biết tại sao ông phải trở về Ai Cập, cũng không nói gì về trách nhiệm lớn mà ông vừa nhận lãnh từ nơi Chúa. Trái lại, Môi-se chỉ nói cho gia đình vợ biết ông trở lại Ai Cập để xem anh em của ông có còn sống không. Kinh Thánh ghi chi tiết như vậy. Môi-se trở về với Giê-trô, ông gia mình, và thưa: Xin cha cho con trở lại với anh em con tại Ai Cập để xem họ sống chết ra sao. Giê-trô nói với Môi-se: Con hãy đi bình an. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về Ai Cập vì tất cả những người tìm hại mạng sống con đã chết hết rồi. Môi-se đỡ vợ và các con trai mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa trích đọc Xuất Ai Cập Ký chương 4 câu 18 tới 20 theo bản Hiệu Đến. Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se hầu việc Ngài và lãnh đạo con dân Ngài. Bà Sê-phô-ra, vợ ông, không được Chúa kêu gọi và cũng không biết về nỗi khổ của con dân Chúa tại Ai Cập. Vì vậy, bà không có cùng một chí hướng hay cùng một mục tiêu trong đời sống với chồng. Ngoài ra, suốt trong thời gian tiên tri Môi-se và anh của ông là A-rôn đương đầu với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, rồi khi Chúa giáng 10 tai vạ trên người Ai Cập, cũng như khi Môi-se giải cứu con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, đưa họ vượt qua biển đỏ, hướng dẫn họ trong đồng vắng suốt bao nhiêu năm, vân vân. Suốt những thời gian này chúng ta không thấy Kinh Thánh nhắc đến bà Sê-phô-ra. Điều này cho thấy những ngày tháng Môi-se phải đối diện với thách thức, căng thẳng hay trở ngại trong trọng trách Chúa giao. Bà Sê-phô-ra không có mặt bên cạnh để nâng đỡ, khích lệ hoặc chia sẻ gánh nặng với chồng. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng sau khi làm phép cắt bì cho con trong nhà trọ trên đường đi qua Ai Cập, có lẽ vì thấy Sê-phô-ra không có cùng một tâm tình và đức tin với mình trước tiếng gọi và sứ mạng to lớn mà Chúa giao phó, nên tiên tri Môi-se đã cho vợ và hai con trở về Ma-đi-an sống với gia đình của người cha là thầy tế lễ Giê-trô. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh khác thì nghĩ rằng có thể vì Sê-phô-ra thấy mình không được Chúa kêu gọi hoặc không có cùng chí hướng với chồng, nên bà quyết định không đi với chồng nữa mà cùng với hai con trở về Madian, sống với cha là Jitro. Đặc điểm thứ ba trong hôn nhân của Môi-se và Sipora là vì trách nhiệm lớn Chúa giao, trách nhiệm đối với dân tộc, Môi-se không gần với vợ con. Như chúng ta đã thấy, vợ chồng tiên tri Môi-se không có cùng một niềm tin nơi Đức Chúa Trời, cũng không cùng một chí hướng trong đời sống. Hơn thế nữa, Môi-se được Chúa trao phó cho một trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề, là giải cứu con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, rồi đưa họ về vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Vì trách nhiệm lớn và nặng nề đó, tiên tri Môi-se hầu như chỉ sống cho trách nhiệm và sứ mạng hơn là sống cho gia đình và vợ con. Kinh Thánh cũng không lại một chi tiết nào về đời sống của gia đình Môi-se hay đặc điểm của ông trong vai trò làm chồng, làm cha. Sau phân đoạn ghi về việc bà Sê-phô-ra cắt bì cho con, chúng ta thấy Kinh Thánh chỉ nói đến Môi-se và những việc ông làm, chứ không nhắc đến Sê-phô-ra nữa. Ngoài chi tiết trong xuất Ai Cập ký chương 18 là phân đoạn ghi lại việc thầy tế lễ Giê-trô đưa vợ và các con của Môi-se đến thăm ông tại đồng vắng, nơi Môi-se đang lãnh đạo con dân Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy: Môi-se, thầy tế lễ Madian và là ông gia của Môi-se, nghe được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se và dân Israel của Ngài, cũng như Ngài đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập như thế nào. Lúc trước, khi Môi-se gửi vợ là Sê-phô-ra về nhà Giê-trô là ông gia của Môi-se, Giê-trô đã nhận Sê-phô-ra cùng hai con trai, một đứa tên Gạc-sôn, vì Môi-se nói rằng, tôi kiều ngụ trên đất khách, và một đứa tên là Ê-li-ê-se, vì ông nói, Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là sự cứu giúp của tôi, đã giải cứu tôi khỏi gươm của Pha-ra-ôn. Bây giờ, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đem hai con trai và vợ Môi-se đến thăm ông trong hoang mạc, nơi ông đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Theo xuất Ê-díp-tô ký chương 18, câu 1 đến câu 5. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về gia đình tiên tri Môi-se và bà Sê-phô-ra. Kính mời quý vị đón nghe.